Đấm 106 của Kinh Phật Thiết A Di Đà. Đó tới một cái chùa để thỉnh kinh. Mới là sao cái chùa sao người ta rất là buồn. Hơi chán đời nữa.
Cái bảo tràng
của ông thầy tôi vào đó rồi là... tới một cái đạo tràng là cái pháp á, là tìm cái pháp để mà giúp mình được cái giải thoát, giúp mình sống nó ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Còn tại sao mình tới mình bị đàn áp, bị kiềm chế, sao có chuyện lạ vậy được? Trong lúc đó tới đó là họ đang dùng trưa, thì tội lắm, người ta phải ra bỏ buổi trưa ra đã đưa kinh cho chúng tôi. Thì nghe cái pháp đang nói là gì, kêu hỏi là tại sao ở đơn, trên Tây Phương Cực Lạc không có tam ác thú. Tại sao có cái tam ác đồ để phục vụ cho xã hội? Phục vụ xã hội là sao? Tại cái chỗ mà để mình những cái người mình không thích đó, mấy người mình tầm bậy mình nhốt vào đó, gửi cho nó ra khoa học cái tam ác thú để cho nó học bài học, nó trả cái nghiệp của nó. Nhưng tại sao bên kia không có cái ác thú? Không có ác thú tại vì cái người ở Tây Phương Cực Lạc họ đoàn tốt hết, không có làm gì bậy hết. Thành ra bên kia họ không có cái tam ác thú tại vì họ không có cái tham, không có sân, không có si. Càng như địa ngục là cái chỗ mình tạo ra để cho mình có thể nhốt mấy cái người chuyên môn tức giận. Thành ra cái địa ngục là chỗ mà những người thích giận để nhốt mấy người đó, hoặc mấy người thích làm cái ngũ nghịch, hoặc là thích làm thập ác sẽ đọa địa ngục. Còn cái ngạ quỷ là để cho những người mà tính tình tham lam, ích kỷ, buồn xỉn, mà hay ganh tức. Thành ra và cuối cùng là cái ác thú, cái súc sanh là cái cõi mà để cho những cái người mà thích làm chuyện vô minh, làm chuyện ngu si, làm chuyện tối tâm. Gọi là những người mình bị Alzheimer đó, cái ý trí nó luẩn quẩn thì ra sao? Họ sẽ ra sao? Thì họ lẩn thẩn, họ không thấy, họ không hiểu được, tự động họ vào cái thế súc sanh. Súc sanh thì tại sao như vậy? Tại vì khi mà cái trí mình luẩn quẩn, mình làm bậy, mình thiếu sáng suốt, thì mình tạo những cái nghiệp không sáng suốt. Thì mình cần ngày mình cần đi về cái hướng đó, mình mở cái cửa đó để mình khi mình chết mình đi qua. Thành ra cái câu hỏi là như vậy chết sớm tốt hơn, ta nói chết sớm tốt hơn đương nhiên rồi, nhiều khi mình không có cái sự lựa chọn được, tại cái nghiệp mình, quả báo mình nó tới, nó bắt mình đọa và súc sanh thì nó dọn đường cho mình để đọa. Có hai cái coi chuyện ngạ quỷ, hai con quỷ đói, hai người đi kiếm, hai con quỷ đi kiếm đồ ăn với nhau mà kiếm hoài không ra. Thành họ hai đứa nó mới quyết định là thôi mình chia tay đi, tại hai đứa mà đi kiếm đồ ăn chung với nhau không có kiếm ra được, chắc hên hơn mình chia tay ra, một người đi kiếm một ngã, xong rồi khi nào có đồ ăn gặp lại với nhau. Thì một cái con ngạ quỷ, một đứa ngạ quỷ nó vào trong thành phố nó kiếm đồ ăn, còn đứa kia thì ở ngoài cái thành phố, ngoài cái tường, ngoài cái thành quách để nó kiếm đồ ăn. Cái người ngạ quỷ, cái đứa ngạ quỷ mà kiếm đồ ăn ở ngoài nó kiếm ra, thằng cuối cùng nó tới trước cái cổng nó đợi. Thì cái đứa quỷ mà nó vào trong nó kiếm đồ ăn á, nó kiếm được hai cái giọt của cái nhọt ở trong cái hậu môn đó, nó chảy ra, đem hai cái nhọt đó, nó mừng quá, nó ăn ngon lành dễ sợ lắm, ăn một cách ngon lành. Xong nó trở về lại cái cổng, nó gặp người bạn. Thì nó ra gặp cái con quỷ mà kiếm đồ ăn ở ngoài, nó hỏi là đợi tôi bao lâu. À, cái con quỷ ở ngoài nó mới nói là tôi ở đây tôi đợi ông ấy hả? Tôi đợi đã, tôi thấy cái thành phố này á, nó bị tàn phá mà 3 lần, nó được xây lại 3 lần, tôi đợi nó lâu không thể tưởng được, à, ngày tháng đến cái độ mà khi đói đến độ mà 7 cái lỗ của tôi đó, nó đều chảy máu hết mà tôi không chết. Cái cuộc sống của ngạ quỷ nó khổ như vậy đó quý vị, khổ sở không thể tưởng được. Thì thấy trong kinh nói là có những cái con chim nó đang hát líu lo và đang diễn pháp, nói pháp. Thì trong cái đại nguyện thứ nhất của ngài A Di Đà Phật á, nói rằng là cái Phật độ của ngài, trình độ của ngài không có cái tam ác đồ, thành sợ là những cái người mà đa nghi đó sẽ hiểu lầm. Thầy mới giảng nghĩa rằng những con chim nó thiệt ra không phải là chim thiệt, nó sinh ra từ để mà trả chịu cái quả báo, mà tại vì nó thiệt ra là ngay trong cái đó nó không có tam ác đồ, trong cái tình độ đó ngay cái tên của tam ác đồ cũng không có nữa. Rồi về cái nói về một cái phân tách mà một cách mà sâu xa hơn á, thì ra cái tên con chim đó, cái chữ chim, cái tên là một cái, không phải là cái tượng trưng cho cái ác thú, mà thiệt sự nó tượng trưng cho cái công đức của ngài A Di Đà Phật, à, công đức tạo ra từ cái thiện báo của chúng sanh. À, cái con chim á, nó tượng trưng cho tứ tất đàn. À, thứ nhất á, là thế giới tất đàn. À, thì khi thế giới tất đàn là sao? Thì cái phương pháp này là mình dùng những cái thế giới pháp, những cái pháp của thế gian để mình làm bố thí, làm như vậy để giúp chúng sanh đắc được khoái lạc. Thành ra trong trường hợp này, nhất trường hợp đặc biệt này là Đức Phật A Di Đà biết rằng chúng sanh thích chim chóc, thành ra mới tạo ra con chim để cho làm chúng ta, làm cho chúng sanh sung sướng, được khoái lạc. Cái mà chung này là tất đàn, tức là cái gì mà mình cho hết tất cả. Tất đàn là cái tất cả, mình bố thí cho tất cả. Tất cả gì mình có để mình bố thí hết. Tất cả những cái gì mà trong thế gian mình có, mà thế gian mà chúng sinh có thể thích, mình sẽ sẵn sàng bố thí hết. Thì cái pháp đầu tiên thế giới tất đàn có nghĩa là mình thấy được cái sở thích của chúng sanh, và mình phát tâm mình cho chúng sanh tất cả những cái gì mà chúng sanh muốn. Thứ nhì là đố trị tạng tất đàn. À, thì cái đối trị tất đàn tức là mình nhắm, mình muốn đối trị từng cái vấn đề mà đặc biệt. Thành ra con chim á, nó có thể nói pháp, nói rất pháp, diệu vi pháp. Thành ra bởi vậy chúng sanh nhìn con chim không thể nào khinh thường con chim được. Nếu không có được cái tư tưởng khinh thường súc sanh như vậy thì không tạo ra cái nhân để bị đọa vào cái quả súc sanh. Thì như vậy là một cái cách gián tiếp mình tạo cái môi trường để cho cái mình không cho mình diệt cái ác của cái súc sanh thú. Thứ ba là các vi nhân tất đàn. À, là các vi nhân tất đàn có nghĩa là mình làm việc này, mình cho bố thí này là cho tất cả mọi chúng sanh. Thành cái này là mình làm lợi cho tất cả chúng sanh. Vậy mình thấy cái con chim nó có thể nói những cái pháp mà huy vi diệu như vậy, thành ra mình thấy cảnh giới nó quá tuyệt vời đấy. Thành mình phát cái lòng tin, thành mình càng ngày mình chánh niệm về tam bảo, và mình sanh cái thiện trong cái tâm của mình. À, cái thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn. À, cái đệ nhất nghĩa có nghĩa là sao? Là con chim này nó dạy giảng cái sự thật về cái chân lý. Thành ra chúng sanh mới hiểu được cái sự thật, hiểu được cái chân lý, và có thể hợp với thành một với Đức Phật A Di Đà. Có ai thắc mắc về bốn cái tất đàn này không? Ai cũng hiểu không? Kể chuyện người thích nghe lắm. Còn nói về lý thuyết giáo lý một cái là không ai muốn nghe hết. Người thì ngủ ngà ngủ gật, người thì người thì nhập định. Tấm 310. Ngày Xá Lợi Phất, quái nước Phật kia, gió nhẹ lay động các hàng châu, hàng cây báu và các lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Ai nghe tiếng này rồi tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, quái nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Cái hoàn cảnh, cái không khí hoàn cảnh trong cái Tây Phương Cực Lạc đó, rất là tuyệt diệu. Có một cái gió nhẹ, gió này á, là nó tượng trưng cho cái xúc trần, gọi là tế phong. Ta là cái tế phong này là từ cái nguyện lực của Ngài A Di Đà Phật. Cái tế phong này có thể tạo, nó có thể thành tựu vô lượng cái sự. Ngược lại trong cái thế gian, trong cái thế giới mình ta bà này, những cái gió của cái vô thường, gió của cái điên cuồng, nó có thể tàn phá cái thế giới này, và nó khởi từ cái chúng sanh, cái phiền não của chúng sanh. Cái quả báo nó thù thắng này nó từ cái tâm thanh tịnh, tâm thành thật, gọi là thẳng thắn và tốt. Cái tế phong này nó không có ồn, nó thổi nhẹ thôi, nó không có làm bể đất. Nó thường thường nó điều phong điều vũ thuận. Có nghĩa là nó đáng lúc mà nên thổi nó thổi, lúc không nên thổi nó không thổi. Khi những cái báu cây hàng cây báu với lưới báu á, nó tượng trưng cho cái những loại trần về sắc, về hương và về vị. Thành những cái báu cây, báu lưới này á, lưới báu cây báu với lưới báu này á, nó được làm bằng những cái chất báu. Nhưng thiệt ra mặc dù làm chất báu như vậy mà nó rất mềm, nó không có cứng. Chất báu này rồi xong những cái cây với những cái lưới này nó đang hòa tấu nhạc, và cái nhạc đó nó diễn tả, nó thuyết, đang nói về những cái đại pháp như là giới định huệ vân vân. Cái vi tế thanh âm thanh này nó tượng trưng cho cái thanh trần. Nên tất cả cái kia nó cuối cùng nó được gom lại, nó được cái tâm mình nó cái tâm chúng sanh nó thu nhiếp vào. Tất cả đó tượng trưng, tất cả đó là đại biểu cho những cái y báu của chúng sanh ở đó. Ta còn chúng sanh á là chánh báo. Hữu tinh với vô tinh á, những cái nhóm đó đều nói pháp gì, nói nó Phật pháp, và làm cho chúng ta xin cái chánh niệm cho với tam bảo. Cái cảnh giới nó rất đặc biệt, mà quý vị không để ý đâu, không hiểu đâu. Tại vì như vậy, thứ nhất á, trường hợp thứ nhất á, là những cái con chim, những cái cây, những cái lưới đó, nó đang tạo những âm thanh đó nó hòa tấu với nhau như là nhạc vậy đó. Âm thanh nó nghe hay như nhạc vậy. Đã không hay, không những hay như nhạc không, mà nó có cái âm thanh đó nó đang nói pháp cho mình nghe. Mình nghe cái âm thanh bụi như mình hiểu những pháp đại thừa. Cái âm thanh đó nó tạo ra, bụng như mình nghe, bụng như mình thấy đó, cái âm thanh đó là đang nói về cái pháp. Đừng nói pháp. Hơn nữa, cái vấn đề khác nữa là vạn vật ở đó nó đều đang nói pháp. Đang, nếu người ta nói là cái câu cái nói là vạn vật đang nói, đang giảng Phật pháp, nghĩa là sao? Cái chuyện đó, cái này tế nhị, quý vị phải để ý cái chuyện này. Tại vì khi mà nói pháp thì là sao? Quý vị nhìn bất cứ những cái sự kiện xung quanh đó, chuyện nó xảy ra, bỗng nhiên mình hiểu pháp, mình thấy được cái Phật pháp ở trọng. Mình nhìn một cái vật, chẳng hạn như là cái giá đựng kinh đó, bỗng nhiên mình thấy cái pháp Phật pháp, ý nghĩa Phật pháp trong cái giá đó. Mình thấy bỗng nhiên mình hiểu cái pháp. Quý vị biết cái chuyện tế nhị chỗ này nè, ông này ông nói ra rõ ràng lắm là nếu như vậy vạn vật đang nói pháp, chính vì vạn vật đang nói pháp, tại vì mình không hiểu thôi, đâu có nghĩa họ đâu có nói đâu. Anh nói tôi nói đúng, tại vì ở Tây Phương Cực Lạc á, họ có phước hơn mình, thành ra họ nhìn vạn vật họ hiểu được cái pháp. Còn ở đây mình phước mình ít hơn, thành mình nhìn vạn vật mình không thấy cái pháp gì hết, mình chả hiểu được. Nói mình chưa hiểu, sao mà thấy mà hiểu nổi. Các điểm ở chỗ này nè là vạn Phật nó đang nói pháp, mà tại vì mình không đủ phước mình không có hiểu được. Bên khi mình quý vị có đủ phước qua được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, qua đó một cái bỗng nhiên cái phước nó thành thục một cái là thấy gì, thấy toàn pháp không à? Thấy toàn chân lý không à? Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng á, cái phước báo nó lớn, nó đồ, cái hoàn cảnh không làm mình hư hỏng được. Ở cái hoàn cảnh mình bây giờ đó, mình nghe ví dụ mình nghe cái âm nhạc một cái tư tưởng vọng tưởng nó nhảy lên, nó nghĩ tâm mình nghĩ tâm bậy không. Còn bên kia nghe nhạc một cái thấy nghe toàn pháp không, chỉ nghe toàn tiếng âm thanh pháp không, tư tưởng không nghĩ tâm bậy được. Có một cái ví dụ gì cái việc quý vị thấy được nó tương tự gì ở đây thấy được à? Chẳng hạn như ví dụ hồi nãy đi xe có người nói với tôi là những người gia đình nghĩ là cái chùa mình là cái chùa cái cột thôi. Thật ra cái lý do mà chúng sanh mà nghe được cái pháp trong những âm thanh, trong những cái sự dữ kiện đó là tại vì cái phước họ lớn quá nên thành ra họ thấy được cái chân lý, họ thấy được cái hay. Tại vì trong cái hay nó có cái dở, nó có cái xấu, trong cái tốt nó có cái xấu. Mà cái phước mà hay cái đặc tính của cái phước đó là cái phước cho họ thấy được cái hay mà họ không bị cái xấu nó làm họ đổi ý, làm họ chột lòng. Cái đó là nói thì vì biết là ngày hôm nay mà quý vị lý do mà quý vị mình có cái vọng tưởng, mình có những cái sự khổ sở là tại mình chưa đủ phước. Thành quý vị đừng khi mà thấy mình mà phiền não, mình bực tức á, đừng có trách người ta. Mình phải hiểu rằng là tại mình phước mình thiếu, mình phước mình chưa đủ, tại mình bị cái phiền não, mình bị cái khổ sở. Thay vì trách người ta, người ta mà có những cái thái độ như vậy, khuyên người ta đi tạo phước đi, lo làm thiện đi, lo làm tốt đi, thì tự động nó sẽ gỡ. Chứ còn ngồi đó mà than phiền nó cũng chừng nó thôi, chả đi tới đâu hết. Thành ra cái quan trọng ở đây đó, cái quan điểm ở chỗ này nè, cái hoàn cảnh nó rất quan trọng. Cái gì trong cái Tây Phương Cực Lạc, hoàn cảnh nó tốt quá đi, nó quá lý tưởng đi. Thành mình tới đó nó toàn là chuyện tốt không, mình thấy toàn cái tốt không, mình thấy được cái xấu nữa. Âm thanh nghe được âm thanh xấu, nhìn thấy được cái gì xấu hết đó. Tư tưởng có gì tư tưởng bậy bạ hết đó. Thành ra cái hoàn cảnh hoàn toàn nó tốt như vậy, thành mình tự động cái người mình đó, cái người mình nó phát triển về thứ tốt, về cái phía tốt. Mình phát triển về phía về cái thiện, mình tin vào cái thiện, mình tin vào Tam Bảo, mình trở thành thiện luôn. Không còn cái xấu nữa. Ta phải chọn cái hoàn cảnh phải cẩn thận, phải chọn bạn bè mình phải cẩn thận. Thành bởi hồi nãy tôi mới nói là tới một cái chùa mà cái hoàn cảnh làm gì đến tạo mà cái tinh thần người ta mới đến tồn người ta mà depressed như vậy, nó vô lý dễ sợ. Nó vô lý không thể tưởng, tôi không chấp nhận được cái chuyện. Cái pháp á là không phải để mà đàn áp. Cái pháp á, nó phải giúp quý vị giải thoát cho ngay cái cá nhân quý vị luôn đó, giải thoát cái luẩn quẩn của quý vị đó. Tôi mới nói cái này không phải là nói về cái Tây Phương Cực Lạc không, hay nói về chuyện xa vời, tôi nói chuyện là, hay là chùa chiền, mà tôi nói chuyện này là để cho bị tự xét lấy. Là cái hoàn cảnh nó quan trọng như vậy thì hoàn cảnh gia đình mình ở nhà mình nó ra sao? Mình đang tạo cái hoàn cảnh gì ở gia đình của mình đó, ngay nhà mình đó, hoàn cảnh mình ra sao? Cái chuyện nó quan trọng lắm quý vị ạ. Tại vì mình phải có cái sức để mình giữ cái chỗ của mình, giữ cái gia đình của mình. Đôi cái chuyện này nhiều khi nói hơi có vẻ có thể khoe khoang, hoặc có thể là có phần khác có thể gọi là khoe khoang, còn có phần khác có thể gọi là nó hơi mắc cỡ đi. Chắc nhiều người biết, quý vị biết tôi sống ở nhà, hiện cái chỗ tôi ở đợ người em của tôi. Cách đây mấy năm nó thấy tôi không có chỗ nương tựa, thành nó cho một cái phòng, mua cái nhà cho cái phòng để mà ở. Thành ra cái người em tôi đổi ơn người em tôi là lúc tôi cần thì nó ổng cho tôi một cái sự nương tựa, cái phương tiện để mà tu hành, mà mấy chùa chiền không cho được. nó vào thoải mái, sẽ nhìn mình thôi, cái đồ gì, đồ ăn bám. Ta năm mấy tuổi, ta lớn, ta người ta, thầy pháp sư mà dám nắm coi mình là đồ ăn bám, nó hổn dễ sợ như vậy đó. Thành không bày tha thứ con này được hết đó. Nó không ngờ mình biết nữa. Mà lý do mà tôi rất là cái biết là người em tôi nó khéo dễ sợ lắm. Nó nói tôi hỏi, nói là nhờ anh ở đây á. Thì nó nói là sáng tôi nói là mình phải biết nói ra những cái gì mình người ta làm tốt cho mình, phải nói ta đều người ta nhớ, là mình biết những cái chuyện tốt đó, đem cái sự thoải mái, cái sự tốt đẹp cho người ta, nhắc là mình biết ơn người ta. Thành em tôi nhắc tôi hỏi nó là có anh ở đây là giống như là ở nhà thiền cả ngày không làm gì hết đó, thiền cả ngày. Thầy nhà làm gì cả ngày, ở nhà không làm gì hết á, chỉ ngồi thiền thôi, hoàn toàn vô tích sự, chỉ ngồi thiền thôi, nó không coi mình là đồ ăn bám sao được. Thì cái đã xong hết tiền, ngửa tay xin tiền đi chợ, xin tiền mua xăng, không coi mình ăn bám sao được, đúng. Kể tôi nó vào trường học, vào trường dạy học á, nó phiền não không thể tưởng được. Đây là về giáo sư đó nghe, về kể lại đó, trong trường, trong đại học đó, nó ác không thể tưởng được, nó dã man không thể tưởng được, nó sẵn sàng nó đâm mình sau lưng, nó sẵn sàng nó bóp cổ mình, nó sẵn sàng nó bịt mình, nó sẵn sàng giữ đủ cái thủ đoạn. Nó hỏi cái về sinh sống sinh nhai mà sao mà khổ dữ vậy, cái cực khổ dữ vậy. Đây là công chức đó nghe. Thầy ông mới nói tôi là ít nhất về nhà ông có cái cơ hội để ông sạc bình điền lại. Ông có cái chỗ mà ông không bị khủng hoảng, bị cái hoàn cảnh, cái trong hoàn cảnh ở nhà nó yên ổn, thành ông có thể lấy lại cái thăng bằng, lấy lại cái bình tĩnh được. Thành cái gì nghĩ là chứ coi, mỗi người chúng ta đi làm việc á, ông chồng á, đi làm việc á, là bị nó dày vò, cho đem cái dày vò phiền não về nhà. Bà vợ đi làm việc xong đem cái dày vò phiền não về nhà, hai vợ chồng đem về nhà với nhau, con cái tới cũng đem về nhà nữa. Thành nhà càng đông người càng đem cái phiền não từ ngoài về lại nhà, cái gia đình mình nó sao? Ngài Kiên thắc mắc gì không? Đang nói bây giờ không có làm rầy nữa. Cái người cái nhất cái bên phía ở đông mình á, mình nặng về cái phần thành công, cái phần tranh đấu lắm. Thành ra mình qua đây cái xứ này mình thành công được, mình nghĩ là mình tìm được thành công, cái phương pháp thành công đó, mình quên rằng ấy, cái sự thành công mình là do cái phước của mình, chứ không phải là không có nghĩa là con cái mình có thể làm chuyện như vậy được. Mỗi người có cái duyên khác, cái phước khác nhau. Thành ra mình không cần ép con cái mình. Mình phải cho nó cái tự do, cho nó cái sự, cho cái sự thời gian nó tự do để nó tự lựa chọn con đường nó đi đấy. Cái đó mới là ý nghĩa của giáo dục. Còn đâu cần cái thành công đó, là theo cái phương diện mình so sánh, mình đo cái sự thành công theo cái tiêu chuẩn mình, nó khác tiêu chuẩn con cái mình, khác nhiều lắm. Mỗi thế hệ thấy cái tiêu chuẩn nó khác, nó đổi. Mình phải nhận ra cái đó để mình sống thoải mái hơn, mình chấp nhận người ta hơn. Thành muốn niệm Phật làm cách nào? Có ba phương pháp, có ba cái phương diện của cái chánh ý niệm về Phật. Thì thứ nhất là hệ niệm, là những cái tâm mình cột cái tâm với Đức Phật. Thứ nhì là mình nghe, mình chú ý nghe cái âm thanh mình nghe cái âm thanh mình đang niệm. Cái thứ ba là cái miệng mình đang niệm, mình nghe cái âm thanh đó. Câu hỏi là mặc niệm là sao? Mặc thì mình nghe âm thanh là được không? Tôi nói mặc niệm là được, nó rất là tốt. Mặc chỉ cần nghe âm thanh thì thôi. Tôi hỏi ngược lại là lúc mà là niệm thầm như vậy đó, có nghe được âm thanh hay không? Thì bà nói bà nghe được chứ. Đó là rất tốt, tự động đó. Là lúc mình không phát âm thanh như được, cái tâm mình, cái tóc mình vẫn nghe được âm thanh như thường. Cái chuyện rất thông thường. Và khi mà quý vị niệm Phật á, ý niệm Phật á, có 10 cái công đức. Thứ nhất, có thể trừ cái buồn ngủ. Tôi hỏi ông này á, là cái thứ nhất niệm Phật á, là mình không có buồn ngủ. Tôi hỏi ông Danny có hiệu nghiệm hay không? Nó không, hoàn toàn không hiệu nghiệm. Thiệt ra niệm Phật làm ông buồn ngủ hơn nữa. Tại sao vậy? Tôi hỏi ông đó, ông đang niệm Phật nhưng Phật hiện ra trước mắt ông đó, ông có ngủ được không? Tôi hỏi quý vị, ai mà niệm Phật mà Phật hiện ra trước mắt quý vị rồi? Giơ tay được rồi. Có thể nếu trường hợp nó xảy ra như vậy, chắc chắn quý vị thường thường phần lớn quý vị sẽ bỗng nhiên tỉnh lên đúng không? Nhưng tại sao niệm Phật mà buồn ngủ được hả sư cô? Hả sư bà? Tại vì cái tâm mình nó chưa chuyên tin, chuyên tâm. Mình đang niệm Phật mà đang vọng tưởng. Tại nếu Phật hiện ra, mình cũng còn gì, còn cái hình Phật thôi, sao mình ngủ được? Tại mình còn một thôi, là cái Phật hiện ra. Còn mà quý vị đang niệm Phật mà buồn ngủ, tại quý vị thiệt sự đang không phải niệm Phật mà đang vọng tưởng. Ni sư tin vậy được không? Bà nói nhiều khi niệm Phật, nhiều khi niệm Phật một cái nó tỉnh, ngủ không được luôn nữa. Có nhiều khi niệm Phật niệm bộ nhưng thiếp ngủ. Tôi nói chuyện rất tự nhiên, không có gì lạ hết. Bà nói nhiều khi người ta vừa ngủ vừa niệm mà sao? À, cũng có thể có nữa, không sao hết. Sao sư cô? Bạn cô hả? Mày thế nào hả? Thì họ điên. Cái ngủ ấm mà, một trường hợp ngủ ấm mà.
Như vậy thì cái trường
tụi con đệ tử nó phi xì ke, nó tới nó phi xì ke xong nó nghiện ma túy, là nó và lần nó phi xì ke nó thấy toàn cảnh Phật không à. Khi mà nó tới quy y tôi, nó thọ ngũ giới một cái, mỗi lần nó phi một cái nó thấy toàn cảnh Phật không à. Thấy Phật rồi thấy thiên đàng rồi. Sao đó hôm kia ông đâu có ngủ đâu, ông điên mà sao đâu có ngủ đâu, nó cũng giống vậy thôi, đâu có ngủ đâu. Tôi đâu có nghĩ, đâu có cam đoan cái gì nó sẽ không điên đâu. Tôi nói mình đang nói không ngủ thôi.
Tại vì
họ bị tu tầm bậy. Mày đang ở chùa đâu có nghĩa là chùa chữa được đâu. Ráng mà chịu, tu tầm bậy ráng mà chịu. Là chuyện phi, mình không lo mấy chuyện đó, kể họ tự giải quyết đấy, và chuyện của mình. Có gì đâu, chuyện đó, nó cái từ cái chuyện đó, có câu hỏi trong tôi giảng, kinh Dược Sư có câu hỏi vậy chứ, niệm Phật mà Phật hiện ra có tin được không? Câu hỏi tôi đó, niệm Phật mà Phật hiện ra có tin được không? Tin được không Phước Từ? Tin. Tin xong rồi hai cái ông giáo sư như hai ông giáo sư đó là sao vậy? Người ta thấy Phật đàng hoàng mà. Tại mình tham, nó hiện ra tại mình, cái lòng mình nó tham. Cái lòng mình hiện ra một cái là mình tham, mình nhảy nó, ôi trời, tôi giỏi quá, tôi giỏi không thể tưởng được. Mình thấy nó hiện ra một cái là tâm mình nhảy tưng tưng, nó ôi trời, tôi quá giỏi đi. Mà bà hỏi là vấn đề là hỏi trường hợp có người nói là trường hợp hỏi bà là bà có tin không, nói là có thể trình độ mình cao, có thể nó hiện ra như vậy, trình độ rất cao có thể xảy ra như vậy, mình có thể tin được. Còn có thể trường hợp thấp có thể không tin được. Tôi nói bà có quyền một là tin, hai là không tin, có chuyện mà giữa đừng chừng có tin lúc không tin được. Tu có tin không tin thôi, có chuyện mà lúc mà tin lúc không tin.
Cái khai thị của Trương Hóa sáu cuốn tôi nghe, như mình tin tưởng chứ đừng có mê tưởng, mình mê tưởng thuộc về chỗ quả nhà ma. Mình nghe được rồi.
Cái vấn đề tôi để dịch ra là có người câu hỏi hỏi là bây giờ tôi hỏi cái vị sao mà tham, sao mà có chuyện suy nghĩ gì kỳ cục gì Phật đó là bận dễ sợ lắm, tại sao Phật phải hiện trước mặt cái vị làm cái gì? Vì đặc biệt cái độ Phật phải hiện trước mặt cái vị hả? Tự hỏi đi. Ở đó có thể vì cái từ bi mà Phật tới cũng có thể lắm. cái vấn đề ông hỏi là hồi nãy tôi nói cái chân đó, là cái chân nó hiện ra là mà đá đạp một cái để ông ngủ gật, đạp một cái để ông muốn biết cái chân đó của Phật hay chân của tôi. Sao? Vì nói lại, hỏi ngược lại cái việc. Nếu đừng, quý vị đừng niệm Phật đó, mà Phật thiệt sự hiện ra, quý vị làm gì? Đàn ông này, ông da trắng, ông trả lời là cho con đi với Phật được không? Xin phép đàng hoàng, tôi nói ông này, ông có lễ phép nơi. Ông quỷ đó, ông nói là tôi biết thầy sẽ nói trả lời thầy là sao đó, là thầy nói là tôi phải thử từ cái chùy kim cương tôi nó có để tôi lấy cái thì tôi đánh ông Phật cái thử có thiệt có là thiệt có là giả. nói trường hợp thứ nhì, trường hợp mà đang niệm Phật mà ma nó hiện, Phật hiện ra mà thiệt ra nó không ma, nó sao biết ma, tại sao lưng Phật đó có cái đuôi nó đang ngoắc biết ma ngay lập tức. Thì làm cái gì bây giờ? Ông trả lời tôi. Tôi
niệm
là chú là nghiền. quỷ. Nói bây giờ nó niệm cái thầy.
Tên niệm số, hắn số.
Tôi trả lời cho quý vị biết. Trả lời của quý vị ngay như phải trả lời của tôi. Tôi có trả lời khác. Còn cái quý vị trả lời quý vị như vậy này là không làm gì hết đó. Không được làm gì hết đó. Không có tin mà cũng không có tin, không tin nữa. Ta nghe rõ không? Không cần tin, cũng không cần không tin nữa. Mày hiện kệ mày. Phật hiện kệ Phật. Không làm gì hết đó. Có cũng được, không có cũng chừng nữa thôi. Không có tin mà cũng không có tin nữa. Tôi gài cái gì mà tôi là Phật tử, tôi tin Phật tới, tôi phải tin, sao tôi không tin được Phật tới, tôi cũng cần tin luôn nữa. Tại sao vậy? Nghe rõ không? Tôi đang dạy cái vị thiền, tôi đang dạy cái vị niệm Phật, tại sao cái vị ngừng lại nữa? Tôi tin ông Phật tới rồi, hoặc là ông Phật từ bi quá. Làm một chuyện thôi, niệm Phật thôi, thiền thôi, đừng có lộn xộn. Tôi cái trả lời tôi là của tôi thôi, đâu có phải của cái vị. Nếu trường hợp mà tôi đang niệm Phật á, mà Phật tới hoặc ma nó tới, chứ bị tôi làm gì ngoài ra cái tôi dùng cái chì kim cang thôi không? Ngoài nó làm gì không? Tôi mà niệm Phật như vậy mà Phật mà thiệt sự tới hoặc ma thiệt sự tới, tôi mở cái máy hình của mường cô, máy hình cô đừng chụp hình ngay lập tức, chụp hình Phật này, chụp hình ma này để làm gì? Để khoe nói thêm tôi tu giỏi, đồ ma tới nó phá tôi luôn, hoặc Phật tới khen tôi luôn, là hả, tuần sau là có người tới cúng tôi cái chùa ngay lập tức. Cô phải tự nghe cái pháp tôi hay không? Nó đâu có khơi vậy. Mình kiếm đường đi thôi. Thân tôi đâu?